Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin các chuỗi siêu thị Coles và Woolworths đạt lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la. Hãng tin Yahoo News đưa tin, các chuỗi siêu thị Coles và Woolworths đã bị tổ chức vận động vì người tiêu dùng Choice chỉ trích vì tăng giá trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang diễn ra. Trong năm nay, hai siêu thị lớn đều nhận giải thưởng Sonkey, một danh sách thường niên công nhận những sản phẩm và dịch vụ tệ nhất trong năm. Cả hai chuỗi siêu thị đều ghi nhận lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la trong năm nay. Và giám đốc điều hành của Choice, Alan Curland cho biết, người Úc đang đặt câu hỏi liệu điều đó có hợp lý hay không. Vào tháng 9 năm nay, hơn 60% những người đại diện của tổ chức Choice trên toàn quốc cho biết cả hai siêu thị đã thu về lợi nhuận khi giá tăng. Ông Curland nói rằng, một cuộc khảo sát tương tự cho thấy 88% người Úc lo lắng về chi phí thực phẩm và hàng tạp hóa, tăng từ mức 56% được ghi nhận vào tháng 1 năm 2021. Trong khi Coles và Woolworths đang quảng bá cách họ trang trải chi phí sinh hoạt, thì thực tế họ lại đang thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Hãng tin Yahoo News đưa tin, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã kéo theo những tháng có giá cả cao ngất ngưỡng, khiến nhiều người Úc phải từ bỏ những sản phẩm yêu thích hàng ngày của họ. Nhưng có một số niềm đam mê mà họ không muốn từ bỏ. Hãng tin Yahoo News cho biết, những người mua hàng đang lựa chọn đồ ăn nhẹ để cắt giảm chi phí, và đây được cho là một loại hàng hóa không thể thiếu. Cà phê cũng là một loại đồ uống được nhiều người Úc lựa chọn tiêu dùng hàng ngày, bất kể là dạng cà phê pha phin hay cà phê uống tại cửa hàng. Chuyên gia tài chính Efijas phân tích rằng, việc mua một ly cà phê mỗi ngày tuy không khiến bạn phá sản, nhưng một ly cà phê có giá 4,5 đô la mỗi ngày sẽ lên đến 65.700 đô la trong 40 năm, chưa tính đến lạm phát. Trong khi đó, nhiều người Úc cho rằng bia là một thứ chi tiêu mà họ sẽ không thể sớm từ bỏ. Một ông chủ quán rượu tên là Tony Franzen cho biết, mặc dù mọi người vẫn mua bia, nhưng do áp lực chi phí sinh hoạt khiến ngân sách bị thắt chặt. Ông nhận thấy xu hướng mua bia uống với bạn bè đang có xu hướng giảm rất lớn. Người mua nhà tại Úc đang cần gấp đôi mức lương toàn thời gian trung bình để có thể mua nhà. Và sự khó khăn tăng lên sau khi Ngân hàng Dự trữ Quốc gia tăng lãi suất tiền mặt một lần nữa. Hãng tin Yahoo News đưa tin, nghiên cứu mới nhất của trang web Finder cho thấy, thu nhập tối thiểu mà một hộ gia đình cần có để trả tiền vay thế chấp mua nhà trung bình ở mức 182.000 đô la một năm. Trong khi những người muốn tự mua nhà mà không trả nợ vay thế chấp cần có thu nhập khoảng 130.000 đô la một năm. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Úc, mức lương toàn thời gian trung bình là gần 96.000 đô la một năm, và người mua nhà phải tốn thêm nhiều tiền để có thể trả tiền vay thế chấp. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu người tiêu dùng của Finder, ông Graham Cook, cho biết, triển vọng mua được một ngôi nhà đang giảm dần đối với những người mua nhà lần đầu và đang cố gắng tham gia vào thị trường địa ốc. Hồi đầu tháng này, Ngân hàng Dự trữ Úc đã nâng lãi suất tiền mặt chính thức thêm 25 điểm cơ bản lên 4,35%. Lần tăng lãi suất mới nhất này có nghĩa là mức lương hàng năm 182.000 đô la hiện là mức thu nhập tối thiểu để mua được một ngôi nhà có giá trung bình. Số người tử vong trên các tuyến đường bộ ở Victoria có thể sẽ vượt qua tổng số người thiệt mạng vào năm 2022, trong khi chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2023. Theo hãng tin Yahoo News, đã có 237 người thiệt mạng trên hệ thống đường bộ tính đến ngày 2 tháng 11 năm nay, so với con số 240 người được ghi nhận trong cả năm 2022. Số liệu này cũng là mức cao nhất ở tiểu bang kể từ năm 2016, khi 240 người lái xe hơi bị thiệt mạng. Cảnh sát bang Victoria cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp không khoan nhượng đối với hành động lái xe khi đang say rượu và sử dụng ma túy. Báo cáo thường niên của Sở Cảnh sát Victoria cho thấy các sĩ quan cảnh sát đã thực hiện hơn 500.000 cuộc kiểm tra hơi thở của những người lái xe. Ủy ban tai nạn giao thông cho biết 27% số người tử vong trên xe hơi vào năm ngoái là do không thắt dây an toàn. Hãng tin The Age đưa tin, nữ sinh có thành tích vượt trội hơn so với nam sinh trong phần lớn các môn thi SSC ở New South Wales, bao gồm kinh tế, lịch sử và địa lý. Nhưng nam sinh vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong các môn khó nhất như hóa học và toán học. Dữ liệu được công bố bởi hãng TinDH cũng cho thấy, nữ sinh tiếp tục dẫn đầu trong các môn như tiếng Anh, nghiên cứu kinh doanh, nghệ thuật thị giác, sinh học và âm nhạc vào năm 2022. Trong môn vật lý, nam sinh và nữ sinh có kết quả gần như ngang nhau top đầu về điểm thi SAT, còn ở môn kinh tế, nữ sinh chiếm tỷ lệ nhiều hơn nam sinh ở điểm 5 và 6. Đây là lần đầu tiên tổ chức tiêu chuẩn giáo dục New South Wales công bố điểm số dựa theo địa điểm và tình trạng kinh tế xã hội. Dữ liệu còn cho thấy trong năm ngoái, tỷ lệ học sinh ở thành phố đạt điểm cao hơn gấp đôi so với học sinh sống ở vùng hẻo lánh có điểm cao. Những học sinh xuất thân từ những gia đình giàu có nhất có khả năng đạt được điểm 6 trở lên cao gấp 3 lần so với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đội điều tra tội phạm vũ trang đang điều tra về một vụ trộm đột nhập xảy ra tại một căn nhà ở vùng Rosper Park vào sáng ngày 15 tháng 11, khiến hai người đàn ông bị thương. Cảnh sát cho biết, ba người đàn ông có vũ trang đã lẻn vào trong căn nhà, nằm trên đường Macy Court vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng ngày 15 tháng 11. Ba tên tội phạm đã đối đầu với một người đàn ông 44 tuổi bên trong nhà, dùng dao tấn công vào đầu và phần thân trên của người đàn ông này. Một thiếu niên 16 tuổi bên trong nhà đã cố gắng can thiệp và bị thương ở tay. Tại thời điểm xảy ra xung đột, các thủ phạm đã dùng súng đe dọa những người bên trong nhà và một phát súng đã nổ ra. Ba thủ phạm sau đó đã rời khỏi căn nhà và bỏ trốn khỏi khu vực xảy ra vụ việc. Người đàn ông 44 tuổi đã được các nhân viên y tế đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Còn nam thiếu niên sau đó cũng được người nhà đưa đến bệnh viện. Bốn bé gái và một bé trai khác cũng có mặt bên trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc đều không bị thương. Hiện chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Speak My Language. Đây là một diễn đàn để mọi người từ các sắc tộc khác nhau chia sẻ cách làm thế nào để người khuyết tật tại Úc sống vui và khỏe mạnh. Đối với nhiều người khuyết tật và không khuyết tật, khám phá tinh thần sáng tạo bên trong mỗi chúng ta là một cách hiệu quả để cải thiện sức khỏe. Giống như tất cả chúng ta được tạo ra như nhau, thì tất cả chúng ta đều có khả năng sáng tạo. Trước đó chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Catherine, một người sống trong tình trạng bại liệt, về niềm yêu thích sáng tác âm nhạc của cô ấy. Âm nhạc đã trở thành một thiên hướng sáng tạo và sở thích làm phong phú thêm cuộc sống của cô. Hãy cùng nghe một chút về vai trò âm nhạc và sáng tác các vở kịch đối với cuộc sống của Catherine.
Em mới biết em thích viết nhạc lúc lớn lên. Thì em nói gia đình em là em thích viết truyện, viết hát. Vì gia đình của em nghĩ là cái đó là tốt cho em để khỏi căng thẳng quá.
Vì vậy, đối với Catherine, âm nhạc là cách để giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Mặc dù không phải ai trong chúng ta cũng thích chơi nhạc, nhưng mà hầu hết chúng ta đều thích nghe nhạc, phải không nào? Quý vị đã nghe nói về Ability Fest chưa? Đây là lễ hội âm nhạc dễ tiếp cận đầu tiên của Úc và là một trong những sự kiện hòa nhập hàng đầu trong nước. Nó diễn ra ở Melbourne và quy tụ một số tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng trong một khung cảnh dễ tiếp cận. Người khuyết tật có thể cảm thấy được hòa nhập và tận hưởng không khí nhạc sống tại lễ hội. Nếu quý vị thích nghe nhạc truyền thống, thì dàn nhạc thính phòng Úc, Australian Chamber Orchestra, hay gọi tắt là ACO, sẽ biểu diễn ở các địa điểm trên khắp đất nước và ưu tiên khả năng tiếp cận. ACO chào đón khách hàng với thẻ đồng hành và động vật hỗ trợ, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện dễ tiếp cận, chẳng hạn như buổi biểu diễn thư giãn, ACO Relax Performances và buổi biểu diễn mô tả bằng âm thanh, Audio Described Performances. Các địa điểm có thể kể đến là Sydney Opera House, The Melbourne Recital Centre, The Perth Concert Hall, The Queensland Performing Arts Centre, The Wollongong Town Hall, Newcastle City Hall và Adelaide Town Hall cùng một số địa điểm khác. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm tại trang web dễ tiếp cận của họ www.aco.com.au. Chúng ta có thể thưởng thức nghệ thuật theo nhiều cách và trải nghiệm về nghệ thuật hòa nhập rất đa dạng. Đối với một khách mời khác của chúng ta, anh Lý, hội họa là nguồn vui và hạnh phúc trong cuộc sống của anh. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp, một căn bệnh nan y về mắt, anh Lý đã phải thích nghi với cuộc sống mới khi bị mất thị lực. Và vẽ tranh không chỉ trở thành một cách để anh giải tỏa căng thẳng, mà còn là cách để thể hiện bản thân.
Vì vậy, tôi chỉ bắt đầu bức tranh đầu tiên của mình vào năm ngoái dưới sự hướng dẫn của một nhà trị liệu nghệ thuật tuyệt vời ở Visibility. Tôi nghĩ cô ấy đã khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật của tôi và cô ấy khiến tôi tin tưởng vào bản thân mình hơn. Sau đó tôi đã vẽ bức tranh thứ hai của mình và bán đấu giá để quyên góp tiền cho từ thiện.
Đối với anh Lý, nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho xã hội của chúng ta dễ tiếp cận hơn. Hãy cùng nghe anh chia sẻ thêm về điều này.
Tôi xin trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi. Khi chúng ta chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp, chúng ta có thể nhận ra người họa sĩ có phải là người khuyết tật hay không? Nghệ thuật đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội của chúng ta. Bên cạnh việc làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta, nghệ thuật còn mang mọi người đến với nhau từ mọi tầng lớp của xã hội, vì nghệ thuật không phân biệt đối xử về màu sắc, hình dạng, kích thước, giới tính, khả năng hay khuyết tật.
Như vậy có thể nói nghệ thuật dành cho tất cả mọi người. Hầu hết các phòng trưng bày nghệ thuật lớn ở Úc đều cung cấp những trải nghiệm dễ tiếp cận về triển lãm của họ. Quý vị có thể đến một phòng trưng bày trong thành phố hoặc thị trấn của mình để tìm hiểu xem họ có thể phục vụ mình như thế nào, hoặc liệu họ có tổ chức các hoạt động bao gồm cả người khuyết tật hay không. Có rất nhiều cách để người khuyết tật có thể tận hưởng sự sáng tạo, cho dù họ tham gia một mình hay trong một nhóm với những người khác, như tham gia một dàn hợp xướng, một hội thảo nghệ thuật hoặc một nhóm kịch. Không chỉ thay mang lại cơ hội sáng tạo mà còn củng cố các mối quan hệ xã hội của quý vị. Art Access Australia là cơ quan cấp quốc gia quản lý các tổ chức nghệ thuật và người khuyết tật của tiểu bang và lãnh thổ, nhằm tăng khả năng tiếp cận và tham gia vào nghệ thuật cho 1/5 người Úc, những người bị khuyết tật. Quý vị có thể truy cập artsaccessaustralia.org để tìm tài nguyên hoặc truy cập trang dự án của họ để tìm hiểu cách tham gia vào các lĩnh vực sáng tạo khác nhau. Quý vị cũng có thể tìm các tổ chức cung cấp các chương trình nghệ thuật hòa nhập bằng cách truy cập access2arts.org.au/arts/organization. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có tinh thần sáng tạo, vì vậy chúng ta có thể bộc lộ điều đó bằng việc tiếp cận và hòa nhập với nghệ thuật. Nếu quý vị yêu thích chuyên mục này, xin hãy vào trang web speakmylanguage.com.au để tìm hiểu thêm và nhớ chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết về chương trình. Quý vị cũng có thể tìm thấy Speak My Language trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc LinkedIn. Xin hãy giúp chúng tôi tiếp nối cuộc đối thoại này trên khắp nước Úc và toàn thế giới. Ethnic Communities Council của New South Wales tự hào là đơn vị sản xuất chương trình Speak My Language tại tiểu bang New South Wales. Chương trình được tài trợ bởi Department of Social Services và phát thanh khắp nước Úc thông qua sự hợp tác của Ethnic and Multicultural Communities Council và Multicultural Council tại mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Chương trình được phát thanh trên đài SBS và đài NEMBC.
Ngay cả khi quý vị có lối sống lành mạnh và năng động, quý vị vẫn có thể mắc bệnh ung thư ruột. Nhưng nếu quý vị phát hiện sớm, 90% trường hợp có thể được điều trị thành công. Tôi là bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Nếu quý vị từ 50 đến 74 tuổi, tôi khuyên quý vị nên làm xét nghiệm ruột miễn phí được gửi qua bưu điện 2 năm một lần. Việc này có thể cứu sống quý vị. Hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị ngay hôm nay về bộ dụng cụ xét nghiệm ruột.
Quý vị gặp vấn đề về di trú và pháp lý, MassM Lawyers sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng tôi chuyên về luật di trú, giải quyết các vấn đề visa vợ chồng, cha mẹ, con cái, visa tị nạn, visa bắt cầu, visa đầu tư kinh doanh và visa lao động. Chúng tôi còn giải quyết các vấn đề về kiện tụng, ly hôn, chia tài sản, tại ngoại, bảo lãnh, bạo lực hành hung hay có tranh chấp hợp đồng. Chúng tôi có văn phòng tại Sydney và Footscray. Liên hệ MassM Lawyers ngày hôm nay để được tư vấn miễn phí qua số 0487 420 100. 0487 420 100 hoặc truy cập website maxmlawyers.com.
Quý vị có thể không có triệu chứng hoặc là tiền sử bệnh ung thư ruột trong gia đình, nhưng quý vị vẫn có thể mắc bệnh ung thư ruột phổ biến trong cộng đồng. Tôi là bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Nếu quý vị từ 50 đến 74 tuổi, tôi xin khuyên quý vị nên làm xét nghiệm ruột miễn phí được gửi qua bưu điện. Việc này có thể cứu sống quý vị. Tìm hiểu thêm tại cancerviet.org.au/bao/vietnamese.
Các làn đường sẽ bị đóng qua đêm trên đường Footscray, đường Francis, đường vành đai M80 và đôi khi là xa lộ Greensboro cho đến ngày 18 tháng 12. Tìm kiếm Vic Rose để biết thêm thông tin.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Úc đang trong thời tiết khô và nóng với nguy cơ cháy rừng được dự báo sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn năm trước do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina kéo theo thời tiết khô hạn và nắng nóng. Mặc dù có thể quy mô không như đợt cháy rừng lịch sử mùa hè đen vào năm 2019-2020, song cho đến nay, diện tích rừng bị cháy đã lớn hơn diện tích của nhiều quốc gia. Dựa theo hình ảnh do vệ tinh cung cấp, ước tính diện tích cháy rừng tại miền Bắc nước Úc đã lên đến hơn 610.000 km2, lớn hơn cả diện tích của Tây Ban Nha, Thái Lan hay Cameroon. Riêng ở vùng lãnh thổ Bắc Úc, tính đến cuối tháng 10 vừa qua, diện tích cháy rừng đã lên tới khoảng 310.000 km2 và là diện tích cháy rừng lớn nhất tại khu vực này kể từ năm 2000. Nguyên nhân của tình trạng này là do trong 3 năm vừa qua, Úc có nhiều mưa nên các cây bụi mọc lên rất nhanh. Trên diện tích rộng khiến cho việc quản lý cây bụi trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, khi xuất hiện thời tiết khô và nóng, cháy rừng đã bùng phát và dễ dàng lan rộng. Theo báo cáo của Cục Khí tượng và Cơ quan Khí quyển và Đại dương Úc, năm 2023 được ghi nhận là năm nóng kỷ lục trên toàn cầu trong 125.000 năm qua và dự báo đến năm 2024 sẽ tiếp tục đạt ngưỡng kỷ lục mới về sự nóng lên toàn cầu do cường độ El Nino đang có dấu hiệu tăng mạnh. Báo cáo cho biết, thế giới vừa trải qua giai đoạn 12 tháng nóng nhất trong lịch sử 125.000 năm qua, với nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng hơn 1,3 độ C chỉ trong khoảng từ tháng 11 năm ngoái đến hết tháng 10 năm nay. Các dữ liệu phân tích của các nhà khoa học Úc và Liên minh Khí tượng Quốc tế cho thấy, biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm tăng nhiệt độ đáng kể trên khắp thế giới. Báo cáo cũng nhấn mạnh cường độ El Nino đang tăng dần lên và năm 2024 dự báo sẽ là một năm khắc nghiệt nhất từ trước đến nay, với mùa hè nóng và khô chưa từng có. El Nino tại Thái Bình Dương dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm trong những tháng tới và là một trong những giai đoạn mạnh nhất được các nhà khoa học ghi nhận, khiến nhiệt độ trung bình có thể tăng lên tới hơn 2 độ C ở nhiều nơi trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Không chỉ El Nino, các nhà khoa học cũng nhận thấy khu vực Ấn Độ Dương cũng đang có những trạng thái bất thường, có khả năng tác động đến các kiểu thời tiết trên diện rộng. Trong đó, lưỡng cực Ấn Độ Dương đang hình thành và đạt đỉnh cao kỷ lục vào cuối năm nay khi kết hợp với El Nino sẽ gây ra tình trạng hạn hán trên diện rộng. Cụ bà Janet Gibbs sinh ra ở New Zealand vào tháng 11 năm 1921. Sau đó, bà chuyển đến Úc khi mới 3 tuổi. Bà đã chơi golf khoảng 50 năm cho tới lúc 86 tuổi. Bà làm y tá và nuôi 3 đứa con trai. Bà từng đến nhiều nơi trên khắp thế giới. Hiện nay bà sống trong viện dưỡng lão và là thành viên của câu lạc bộ Người Trăm Tuổi, nơi tổ chức các sự kiện ghi lại câu chuyện của những cư dân hơn 100 tuổi. Lời khuyên của bà dành cho những người muốn sống thọ và khỏe mạnh là hãy hạnh phúc. Mặc dù điều này nghe đơn giản nhưng nghiên cứu cho thấy những việc có xu hướng khiến chúng ta hạnh phúc, chẳng hạn như có mối quan hệ trọn vẹn, có thể có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ. Ngoài yếu tố di truyền, những điều mà bà Gibbs tin rằng đã giúp bà hạnh phúc và góp phần kéo dài tuổi thọ bao gồm chơi thể thao, kết bạn với những người trẻ hơn, ăn thực phẩm lành mạnh và cuối cùng là giữ cho tâm trí và cơ thể năng động. Một chiếc xe hơi đã lao qua tòa nhà của một trường học ở Kingsborough phía đông nam Melbourne và lao xuống bể bơi bên trong. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến trường Haileybury College ở Kingsborough vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng ngày 17 tháng 11. Chiếc xe hơi tông xuyên qua cửa sổ phía trước của một tòa nhà cạnh bãi đậu xe và rơi xuống hồ bơi. Người điều khiển xe là một người đàn ông 80 tuổi đã có thể tự mình ra khỏi xe và được đưa đến bệnh viện. Người phát ngôn của trường Haileybury College cho biết, người lái xe là ông của một trong những sinh viên. Không có học sinh nào ở xung quanh vào thời điểm đó và may mắn là không có người bị thương. Cảnh sát vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn và sẽ điều tra các tình huống chính xác xung quanh vụ việc. 4 người đang bỏ trốn sau khi một chiếc xe Ford WD được cho là bị đánh cắp ở Queensland, tông vào hàng chục xe hơi ở vùng ngoại ô Surrey Hills của Sydney thuộc bang New South Wales. Chiếc Toyota Land Cruiser bị phát hiện vào cuối ngày 16 tháng 11 đang lái xe nguy hiểm ở vùng ngoại ô nội thành Surrey Hills trước khi cảnh sát cố gắng chặn nó lại. Chiếc xe tăng tốc khiến cảnh sát phải truy đuổi trước khi tông vào khoảng 30 phương tiện khác và cuối cùng dừng lại. Theo báo cáo của cảnh sát, cả 4 người trẻ tuổi trên xe đã bỏ trốn. Cảnh sát bang New South Wales vẫn đang tìm kiếm tung tích của 4 người này. Một người đàn ông ở độ tuổi 30 được phát hiện đã tử vong với vết thương do đạn bắn vào đầu ở Queensland. Các nhân viên y tế cho biết người đàn ông này đã bị chấn thương khi được tìm thấy trên đường Yeppoon ở Norman Gardens thuộc trung tâm Queensland vào khoảng 4 giờ sáng ngày 17 tháng 11. Cả hai làn đường Yeppoon Road đã bị đóng cửa để cảnh sát điều tra. Cảnh sát cho biết cái chết của người đàn ông được cho là đáng ngờ. Những người nhìn thấy bất kỳ hành vi đáng ngờ nào trong khu vực vào thời điểm đó hoặc bất kỳ ai có thông tin về vụ việc được yêu cầu liên hệ với cảnh sát.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ dỡ bỏ 110 giao lộ đồng cấp tắc nghẽn và nguy hiểm. Chúng tôi cũng đang nâng cấp các con đường để giảm tắc nghẽn và cải thiện thời gian đi lại. Trong khi chúng tôi thi công, xe buýt thi thoảng thay thế các chuyến tàu trên tuyến Cranbourne và Pakenham từ ngày 24 tháng 11 đến đầu tháng 12. Đường cao tốc Princess ở Pakenham hướng về Gippsland và hướng về thành phố sẽ bị đóng cửa vào cuối tháng 11. Để tránh bị chậm trễ và hãy kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Motorfocus Auto Body, chuyên dịch vụ làm đồng và sơn xe tại Sunshine Victoria. Nhận làm tư nhân và các hãng bảo hiểm. Đáng tin cậy, nhanh chóng và chất lượng. Thợ có bằng cấp, kinh nghiệm lâu năm. Dụng cụ tối tân, phòng sơn hiện đại. Chúng tôi bảo hành trọn đời cho tất cả các dịch vụ sửa chữa tại Motorfocus Auto Body. Khảo giá miễn phí, nhận và giao xe miễn phí. Giảm tiền access lên đến 100%. Mọi chi tiết xin liên hệ số 9 Second Avenue Sunshine hoặc số điện thoại 03-9563-8796.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí, để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455657 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 17 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.647 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 17 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 15.703 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 28 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 27 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 26 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 26 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 26 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ. Chủ nhật, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ.